thân mến, vậy là cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi lần thứ nhất do Đọc Sách Thế Kỷ 21 tổ chức đã tìm được những chủ nhân xứng đáng cho những giải thưởng vô cùng thú vị. Tuy nhiên, chương trình vẫn sẽ tiếp tục giới thiệu rất nhiều những bảng xếp hạng khác.
Và các bạn vẫn có thể chia sẻ cảm xúc về một cuốn sách mình yêu thích hoặc bảng xếp hạng sách của chính bạn theo địa chỉ docsach@theocau.com. Ban biên tập sẽ dành những phần quà thú vị dành tặng cho những bài viết gửi về được chương trình giới thiệu. Và bây giờ, như đã hẹn ở chương trình trước, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối bảng xếp hạng của độc giả đã đoạt giải nhất của cuộc thi nhé.
Số trước, bạn Thanh Loan đã giới thiệu tới chúng ta những cuốn sách rất thú vị như là Babylon Người Tù Khổ Sai, Susu Đừng Khóc, Orphos Thương Yêu, Nơi Cuối Cầu Vồng, Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ. Và không biết những cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng của bạn Thanh Loan là những cuốn sách như thế nào? Vậy hãy giới thiệu ngay tới các bạn thính giả thôi nào.
Xin sẵn sàng. Bây giờ các bạn hãy cùng với Bèo đến với cuốn sách đứng ở vị trí thứ 5, Toby Lonis. Một bộ gồm hai tập Toby Lonis, Ngàn Cân Treo Sợi Tóc và Toby Lonis, Đôi Mắt Elisa. Chẳng biết đôi gì hơn ngoài lời nhận xét về tác phẩm được in ở bìa sách. Sau khi đã đọc Toby Lonis, người ta sẽ không nhìn cây cối như trước nữa. Thật vậy, hãy thử phiêu lưu khắp thân cây cùng cậu bé Toby, từ đỉnh ngọn cây cho tới những vùng cành lá, hay xa nữa là gốc cây, nơi trú ẩn của những người trụi bị dân chúng xa lánh. Xã hội bé tí hon vậy thôi, nhưng là mô phỏng tuyệt vời của một xã hội con người, có tình yêu thương, có hạnh phúc, có đau khổ, có đồng cam cộng khổ và có cả tranh đua chèn ép, có lòng chân thành và sự giả dối, tất cả đan xen hòa quyện thành cái xã hội trên thân cây đó. Không chỉ là cuộc phiêu lưu, câu chuyện còn cho người đọc thấy những ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống thông qua chính cuộc sống của những con người nhỏ bé này.
Với bản thân Su thì vị trí số 4 tiếp đây quả thực sẽ luôn là một trong những cuốn sách thiếu nhi được nên đọc nhất, đó chính là series về cô bé Anna Tóc Đỏ. Series về cô nàng Anna Tóc Đỏ hiện đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam hai tập An Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh và An Tóc Đỏ Làng Ivalia. Và thật may mắn là tớ có trên tay cả hai cuốn sách này. Bạn hãy đọc thử An Tóc Đỏ đi và sẽ hiểu vì sao tớ lại cảm thấy may mắn và hạnh phúc tới như vậy. Cô bé An Tóc Đỏ, mặt đầy tàn nhang ấy đã thu hút bao nhiêu trái tim người đọc bằng tính cách riêng không hề lẫn lộn của mình. Hôm trước lên đinh lễ mua tập 2, nghe mình thao thao với đứa em đi cùng rằng em cứ thử đọc đi rồi em sẽ thích mê cho mà xem. Thế là bạn bán hàng hỏi mình An Tóc Đỏ nội dung thế nào. Lại được dịp để mình nói về cái cô bé nói nhiều kinh khủng hay mơ mộng viển vông, vô cùng lãng mạn nhưng cực chân thành và tốt bụng ấy. An là người mà ai ở bên cạnh cũng thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp vậy. Dẫu chỉ như tớ được gặp An qua từng trang giấy mà thôi.
Béo thì lại có hứng thú với Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu bay hơn. Và thật tình cờ đây cũng chính là cuốn sách ở vị trí số 3 trong bảng xếp hạng của bạn Thanh Loan đấy. Hãy cùng đến với những dòng cảm nghĩ của bạn ấy về cuốn sách này nhé. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta đã yêu con như một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thì thực sự là rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu, con phải bay. Đọc đoạn trích dẫn này các bạn nghĩ sao? Với tớ thì đó là lý do khiến tớ phải đọc tác phẩm này đấy. Cuốn sách ngắn thôi nhưng đậm chất tính nhân văn cao cả, là lời hứa thì phải giữ gìn, là yêu thương thì phải bảo vệ và che chở. Là yêu thì phải để cho người mình yêu được tự do, trở về với chính bản thân họ. Tớ yêu cái hội đồng mèo ấy, với chú mèo Zopra thông minh, lanh lẹ, đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Yêu con mèo đại tá nhân từ và uy nghi, yêu mèo Einstein bác học và kiểu cách, yêu mèo Secretario nhanh nhẹn nhưng vô cùng tham ăn. Cái hội đồng mèo ấy đã giúp cho Zopra trở thành một bà má thật xịn của con chim hải âu bé nhỏ kia. Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay, vì nó đơn giản như một người bạn của tớ đã nhận xét thì không đọc cuốn sách này cũng hơi phí.
Ở vị trí số 2 đó là cuốn Gia Đình Dưới Chân Cầu. Đây là một trong những cuốn sách tớ mua một cách hoàn toàn ngẫu hứng, tức là đến nhà sách và mang về nhà mà chưa từng xem qua review nào về nó. Bị cuốn hút khi đó chỉ bởi vì cái bìa với cái kẹp sách đẹp cùng lời đề tựa hấp dẫn. Mình thật là dễ dụ quá đi. Nhưng thực sự thì tớ không hề hối hận khi mua nó, cực hấp dẫn, cực dễ thương và vô cùng ý nghĩa. Về lão già ăn mày luôn luôn lo sợ bị lũ trẻ con mà lão gọi là sáo đá ấy cướp đi trái tim của mình, mà không ngờ trái tim ông đã dành trọn cho chúng từ khi mới gặp lần đầu rồi. Thích lắm nên đã gói ghém cuốn này cùng với Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay và Hoàng Tử Bé lại gửi tặng cho một người bạn mà mình rất yêu quý. Và thật vui vì người bạn ấy cũng thích những câu chuyện này giống mình.
Vì dễ quá, hôm nay Béo sẽ được là người giới thiệu với các bạn cuốn sách ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng sách của bạn Thanh Loan. Đây cũng chính là một trong những tác phẩm luôn đứng đầu trong những danh sách các cuốn sách hay nhất mọi thời đại, Cuốn Theo Chiều Gió. Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sách của tớ cũng chính là câu trả lời nghĩ ngay tới khi chị Gió hỏi tớ về cuốn sách tớ yêu thích nhất tại buổi offline mừng sinh nhật MTV Theo Cầu hồi đầu năm. Biết nói tại sao nhỉ? Bởi vì Cuốn Theo Chiều Gió là một tác phẩm kinh điển trong nền văn học thế giới rồi. Đã có bao nhiêu bài viết về nó, về tình yêu, về con người trong đó. Riêng đối với tớ, đọc Cuốn Theo Chiều Gió và khâm phục con người của Scarlett O'Hara, đồng thời cũng giận cả chính cô. Người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và mãnh liệt cả trong cuộc sống lẫn trong tình yêu, nhưng vì quá mãnh liệt ấy mà cô lại chẳng nhận ra được tình yêu đích thực của mình ở đâu. Nhiều mâu thuẫn, nhiều sự kiện không mong muốn nhưng tất cả đều sẽ tốt đẹp. Chắc chắn là như thế vì Scarlett tin là như thế. Ôi, tôi thích điên đảo cái câu của cô ấy mỗi khi quá mệt mỏi. Ngày mai mình sẽ nghĩ về chuyện này sau, bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi cái đã. Quá tuyệt luôn đấy chứ, ha ha. Giả như mình cũng có thể được như cô ấy nhỉ. Luôn lạc quan và luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề. Vì suy cho cùng, ngày mai vẫn là một ngày mới. Đã từng đọc hậu Cuốn Theo Chiều Gió, những tác giả mới làm cho tính cách của Scarlett bị biến đổi đi. Cô yếu đuối hơn so với trong Cuốn Theo Chiều Gió nhiều. Và đó chính là nguyên nhân mình không thích hậu Cuốn Theo Chiều Gió, dù cho nội dung của nó có phần hấp dẫn. Có một sự thật nữa là tớ chưa từng sở hữu Cuốn Theo Chiều Gió. Nhưng chẳng sao, dẫu chỉ mới đọc một lần duy nhất, nhưng những gì mà cuốn sách này mang lại cho tớ cũng đủ để tớ không ngại ngần mà nói rằng đây là cuốn sách mà tớ rất yêu thích.
Vậy là đã hết 5 cuốn sách còn lại trong bảng xếp hạng sách của Thanh Loan rồi. Nhưng trước khi khép lại bài dự thi vô cùng xuất sắc của mình, bạn Thanh Loan còn chia sẻ với Đọc Sách Thế Kỷ 21 như thế này. Trên đây là bảng xếp hạng 10 cuốn sách yêu thích của tớ. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy một chút nào đó đồng cảm và cũng thấy yêu những cuốn sách này giống như tớ vậy.
Thanh Loan ơi, không những Béo và Su mà đến tất cả những bạn thính giả của Đọc Sách Thế Kỷ 21 cũng sẽ phải tìm mua những cuốn sách bạn đã giới thiệu trong bảng xếp hạng sách của mình. Và Béo cũng xin giới thiệu với các bạn độc giả địa chỉ một sách đáng tin cậy, đó là nhà sách Bản Quyền tại địa chỉ số 119 C5, Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội. Và bạn cũng thể truy cập tại địa chỉ website www.sachbanquyen.vn.
Gợi ý của Béo thật là tuyệt đấy. Bây giờ đã đến lúc hoàn thành chương trình rồi. Béo mau trở Su đến nhà sách Bản Quyền mua sách luôn đi thôi.
Tưởng gì chứ, chuyện đó đơn giản. Tớ sẽ đưa Su bằng ô tô đi điều hòa máy lạnh cho khỏi nắng nhá.
Ôi thật hả? Béo nhà ta thật là danh điệu đó nha. Nhưng đã có bằng lái xe chưa?
Ok, Suki yên tâm đi. Chọn một ghế thật thoải mái. Tay lái của Béo thì khỏi chê. Mà thôi, chúng mình chào tạm biệt các bạn đi. Không thì nhanh kẻo lỡ sẽ biết bây giờ.
Ôi, đúng là bạn Béo. Các bạn thân mến, thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi. Đọc Sách Thế Kỷ 21 được phụ trách bởi Gió, MC Su và Béo, biên tập Manolin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Giọt nắng ấm áp một ngày đang thức gần, vội vã đánh thức lũ trẻ đang ngủ vui, tiếng chim hót trong một ngày bình yên, chào tia nắng mới bao tin ngày đang tới, nụ cười trong thế sớm này lòng phơi phới, hòa vào trong phố đông. Ngày vội vã những chuyến xe vẫn đang ngược xuôi, chờ một ngày mới. Ngày đã tới con đường quen, phố xa đông xe cộ chen. Những sớm mai vẫn vội vã, vội sang ngày mới để không trễ hẹn. Rồi cứ thế đến rồi đi, những tháng năm những dòng sông nước cuốn đi không đợi ai, và ta ngày tháng. sẽ dần dàng. Lặng lẽ đứng ngóng chờ giờ tan trong trường, gặp những ánh mắt sao vừa quen vừa lạ, tiếng con hát vui lòng chợt bình yên. Từng chiều cứ thế phố đông người vui vã, vì niềm hạnh phúc ấy sao giản dị quá. Và tôi bỗng biết rằng dòng sông ấy vẫn cứ trôi tháng năm dần qua, là niềm hạnh phúc ngày đã tới. Con đường quen phố xa đông xe cộ trên, những sớm mai vẫn vội vàng vội sang ngày mới để không che hẹn. Rồi cứ thế đến rồi đi, những tháng năm những dòng sông nước cuốn đi không đợi ai, và ta ngày tháng dưới bên bờ ngày vẫn thế âm thầm trôi. Những tháng năm vẫn ngược xuôi, những sớm mai vẫn phải thôi vội vã về nơi bên đời. Rồi cứ thế đến rồi đi, những sớm thu những ngày đông, dẫu biết ai còn đợi không, để ta ngày tháng ngược xuôi về những bên bờ. Ngày đến nơi con đường quen, phố xa đông xe